Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 429. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Thời gian: ngày 5 tháng 7 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin dở bản kinh xem. Kệ tụng thần chủ phương, bài thứ 9. Nhất thiết trí địa vô hữu biên, nhất thiết chúng sanh chủng chủng tâm, Như Lai chiếu kiến tất minh liễu, thử quảng đại môn quán thế nhập. Tôn thứ 9 là Phổ Quán Thế Nghiệp chủ phương thần. Pháp môn ngài tu học là quán sát nhất thiết thú sanh trung chủng chủng nghiệp giải thoát môn. Trong phần trước chúng ta đã đọc chủ phương thần là các loại nghề khác biệt của tất cả chúng sanh. Cứ như thị ứng cư giáo hóa, tự lợi lợi tha, thành vô thượng đạo. Chúng ta nhìn từ trong tán tụng của ngài biết đây đều là thị hiện của chư Phật Như Lai. Câu thứ nhất giảng nhất thiết trí địa vô hữu biên. Ở đây nhất thiết trí địa, ý nghĩa câu này là trí tuệ viên mãn. Nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết dụng trí, thấy đều trọn đủ. Thể tánh của trí tuệ không có ngần mẹ, tướng trạng của trí tuệ cũng không có ngần mẹ, tác dụng của trí tuệ cũng không có ngần mẹ. Tại sao? Đó là đức tướng vốn đủ trong tự tánh. Trong kinh Đại Thừa thường nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã, đó là thể của nhất thiết trí. Tự tánh vốn đủ đức năng vô lượng vô biên, ấy là tác dụng của trí tuệ. Tự tánh vốn đủ tướng hảo vô lượng vô biên, ấy là hiện tướng của trí tuệ. Tóm lại mà nói về câu này, chẳng lìa nhất thiết trí. Do đó có thể biết chúng ta học Phật là học gì. Mục đích học Phật chính là nằm ở đây. Trong tất cả kinh luận nói cho chúng ta một mục tiêu là A Nậu Đa La Ta Miểu Ta Bồ Đề. Câu này cũng là âm dịch phạn văn, ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Đó là thuộc về tôn trọng không dịch. Ý nghĩa câu nói này là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là nhất thiết trí địa. Cho nên mục đích học Phật là ở đâu? Tóm lại chúng ta phải rõ ràng. Học Phật là cầu trí tuệ chân thật, giác ngộ chân thật, không phải cầu gì khác. Trí tuệ hiện tiền, đức dụng của nó là quảng đại vô biên, nhất thiết chúng sanh chủng chủng tâm Như Lai chiếu kiến tất minh liễu. Nhất thiết chúng sanh nói tiểu vũ trụ chính là thân tâm của mình. Thân tâm mình là nhất thiết chúng sanh. Chủng chủng tâm thật sự là quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Ý nghĩa được khởi trong tâm, là chủng chủng tâm. Phật Bồ Tát vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, quy nạp nhất thiết chúng sanh chủng chủng tâm. Thành tám thức 51 tâm sở. Còn phải thêm 24 bất tương ưng. Đó là cách nói quy nạp, triển khai. Bất cứ pháp nào đều là không có ngàn mé, vô lượng vô biên. Người mê họ không biết, người mê tùy thuận chủng chủng tâm của mình. Chủng chủng tâm khởi tác dụng chính là tạo nghiệp. Tại sao không có trí tuệ? Phật Bồ Tát trí tuệ hiện tiền, giác liễu nhất thiết chúng sanh chủng chủng tâm. Chỉ cần giác liễu, giác là giác ngộ, liễu là thấy rõ. Cứ giác liễu thì họ không tạo nghiệp. Không những không tạo nghiệp mà họ thành tựu công đức vô lượng vô biên. Pháp Tướng Tông nói rất có ý vị, chuyển tám thức thành bốn trí. Tám thức tâm tâm sở chuyển hết thảy, chuyển A Lại Gia làm đại viên kính trí. Đại viên kính trí chính là câu thứ ba đã nói ở đây: Như Lai chiếu kiến tất minh liễu. Đó là đại viên kính trí. Vậy chủng chủng tâm khởi tác dụng là bất khả tư nghị. Mạt na thức khởi tác dụng là tánh bình đẳng hiện tiền. Tánh bình đẳng hiện tiền là địa vị gì? Như Lai quả địa. Phật trong tất cả kinh luận thường thường giảng cho chúng ta nhân tâm của mười pháp giới. Đương nhiên nhân duyên thì vô lượng vô biên, nhưng nhân tố đệ nhất quan trọng nhất là gì? Nhân tố đệ nhất của Phật là tâm bình đẳng. Chuyển mạt na thức làm bình đẳng tánh trí. Mạt na là gì? Mạt na là ngã chấp. Mạt na là tự tư tự lợi. Hạ thủ công phu phải hạ từ đâu? Hạ thủ từ chỗ này. Không có ngã chấp nữa là người này giải thoát rồi. Giải phải nói thế nào? Phiền não kết phược giải khai rồi. Thoát là gì? Thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Đó gọi là giải thoát. Nếu không chuyển mạt na đi thì các vị làm sao giải thoát? Các vị bị phiền não triền phược. Các vị chắc chắn trong lục đạo luân hồi. Cho nên tu hành dụng công, công phu hoàn toàn là chuyển ở thức thứ bảy. Chuyển mạt na làm bình đẳng tánh trí. Tâm chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật là bình đẳng thì giải thoát. Còn không bình đẳng, còn có ta đúng ngươi sai, thì các vị khẳng định là luân hồi. Cho nên các vị phải hiểu tám thức 51 tâm sở là tâm luân hồi. Dùng tâm này học Phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Nói như vậy, học Phật có điểm gì tốt? Hà tất phải học Phật? Học Phật vẫn là có điểm tốt. Dùng tâm luân hồi học Phật, không đọa ba đường ác. Các vị đời đời kiếp kiếp có thể hưởng phước trong ba đường thiện. Quả báo các vị được là thiện, là các lợi. Tâm luân hồi nếu không cầu giác thì vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của mình, không ai là không đọa ba đường ác. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói lúc nổi lúc chìm, tất cả chúng sanh không ra khỏi lục đạo luân hồi, khẳng định thời gian trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn. Phật Tổ có tỷ dụ ba đường ác trong lục đạo, chúng sanh là quê hương của họ. Ba đường thiện là ngày nghỉ ra ngoài du lịch thăm thú. Thời gian du lịch thăm thú ngày nghỉ rất ngắn. Các vị tóm lại cứ dài dài sống ở quê hương. Hiện tượng này rất đáng sợ. Người giác ngộ chân chánh, họ nhất định là hạ quyết tâm liễu giải sanh tử xuất tam giới. Nhất định phải hạ quyết tâm này. Không để luân hồi nữa. Đó mới gọi là giác ngộ chân chánh. Nếu còn tham luyến lục đạo luân hồi, tham luyến phước báo nhân thiên, thì điều này Phật Pháp gọi là tiểu giác. Giác ngộ rất nhỏ. Nói nghiêm túc thì không phải là giác ngộ chân chánh. Giác ngộ chân chánh mới thấy rõ lục đạo là khổ. Phước báo nhân thiên là hoại khổ, hành khổ. Người không có phước báo thì họ phải chịu đựng khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Ba loại khổ đều phải chịu. Một số chúng sanh tu phước trong lục đạo, thì khổ khổ của họ giảm nhẹ, họ tránh khỏi được. Nhưng hoại khổ hành khổ thì họ không sao lìa khỏi được. Cho nên trong Đại Kinh Đức Phật nói tam giới thảy là khổ. Chúng ta phải biết như vậy mới thật là giác ngộ chân chánh. Phải biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Không thể nói tôi biết đại khái là có thể được rồi. A-la-hán Bích Chi Phật chỉ biết một sự đại khái, tri pháp tổng tướng. Nhưng họ cũng có thọ dụng tương đối. Phì não chướng nhẹ rồi, nhưng sở tri chướng nặng. Vì sao? Vì đối với mọi hiện tượng họ không thấy rõ. Nhất thiết chúng sanh chủng chủng tâm nói ở đây, họ không thấy rõ. Họ chỉ biết chủng chủng tâm đều là vọng tâm. Chủng chủng tưởng đều là vọng tưởng. Cho nên phương pháp họ tu hành rất giản đơn. Đã là vọng tưởng rồi, đã là vọng tâm rồi, là tiêu tùng buông xuống hết thảy, họ liền có thể chứng quả A-la-hán. Chúng ta ngày nay không thể chứng đắc chính là vì không buông xuống. Không buông xuống thì các vị không thể chứng đắc, buông xuống thì các vị có thể chứng đắc. Cho nên Phật xưng các vị ấy là chánh giác. Còn xưng phàm phu trong lục đạo, cho dù học Phật cũng gọi là tà giác. Vì sao? Vì trong giác vẫn xen tạp tà kiến vào bên trong thì gọi là tà giác. Tà kiến là gì? Tự tư tự lợi, ta đúng ngươi sai, tham sân si mạng. Kiến giải này là tà kiến, tư tưởng này là tà tư, hành vi này là tà hành. Cho nên các vị trong giác có xen lẫn tà kiến, tà tư, tà hành, đó gọi là tà giác. A-la-hán có thể buông xuống, cho nên giác của Ngài gọi là chánh giác. Lời Phật nói thật là đấng như ngữ, hoàn toàn nói chân tướng sự thật, không có thêm một chút ý kiến của mình vào trong, cũng không giảm bớt một phần. Lời nói hoàn toàn tương ứng với chân tướng sự thật, đó gọi là như ngữ giảng. Chúng ta phải nên thể hội. Kéo giảng nghĩa rộng ra mà nói thì tất cả chúng sanh là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Chúng ta gọi đó là đại vũ trụ. Thực tại mà nói, tình trạng phức tạp của tiểu vũ trụ với đại vũ trụ là bằng nhau. Thật là chẳng tăng chẳng giảm. Là một chẳng phải hai. Tại sao? Tiểu vũ trụ, đại vũ trụ đều là do tự tánh biến hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đạo lý này rất sâu, rất sâu. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới, từ tam đồ lục đạo mười pháp giới đến nhất chân pháp giới, Như Lai thấy thấy, soi thấy, biết rõ hết. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, chính là giảng điều này. Điều nói ra là thật tướng của các pháp mà thôi. Trong thật tướng của các pháp bao gồm các loại tâm của tất cả chúng sanh. Vấn đề hiện tại, chúng ta phải làm sao khế nhập? mới chân chánh được thọ dụng. Phải nghĩ ngợi kỹ càng, có thể khế nhập thế nào. Trong kinh Phật nói rất nhiều. Chúng ta thấy trong Hoa Nghiêm biết bao vị Phật Bồ Tát thị hiện nhiều loại thân phận khác nhau. Diễn thuyết các loại pháp môn khác nhau. Bất kỳ pháp môn nào cũng đều có thể khế nhập. Đường lối tuy nhiều, gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn. Chúng ta vừa thấy đã như hoa mắt chóng mặt rồi. Thực tế thì pháp môn nhiều đi nữa, nguyên tắc chỉ là một thôi. Chỉ cần nắm được nguyên tắc thì khế nhập không khó. Thời gian của chúng ta trong một đời này là đủ rồi. Cương lĩnh nguyên tắc ấy là gì? Chương gia đại sư dạy cho tôi: nhìn thấu buông xuống. Đây là pháp môn bất nhị dẫn chúng sanh tu hành chứng quả. Nhìn thấu là gì? Như Lai chiếu kiến tất minh liễu, đó là nhìn thấu. Tại sao chúng ta không nhìn thấu? Vì chúng ta không có trí tuệ. Trí tuệ là tự tánh của chúng ta vốn dĩ trọn đủ. Tại sao không có chứ? Không có ở đây là nói hiện tại. Trí tuệ hiện tại không hề có. Trí tuệ chẳng có sanh diệt. Trí tuệ không có đoạn thường. Vì sao chúng ta trí tuệ hiện tại không có? Phật giảng cho chúng ta trí tuệ hiện tại đã bị chướng ngại rồi. Bị thứ gì làm chướng ngại? Phật giảng cho chúng ta bị kiến tư phiền não chướng ngại rồi. Trong câu kiến tư phiền não này có hàm nghĩa rất sâu. Kiến tư là phiền não. Ngoại trừ kiến tư ra còn có trần sa phiền não, còn có vô minh phiền não. Nói kiến tư phiền não ở đây là đều bao quát luôn cả ba loại phiền não này vào. Ba chướng ngại nặng nề khiến trí tuệ đức năng tướng hảo của chúng ta đều không thể nào hiện tiền. Phật hiện nhiều loại thân, nói nhiều loại pháp, mục đích là khơi gợi chúng ta để chúng ta nhìn thấy, nghe được thì có sự giác ngộ. Gương giác ngộ là gì? Là buông xuống. Các vị phải biết buông xuống một cách chân thật thì liền giác ngộ rồi. Chưa buông xuống là còn chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ hay nói cách khác là trí tuệ của các vị không thể hiện tiền, đức năng của các vị không thể hiện tiền, tướng hảo của các vị cũng không thể hiện tiền. Các vị buông xuống một phần thì các vị được một phần trí tuệ, đức năng, tướng hảo của các vị khôi phục được một phần. Các vị buông xuống hai phần thì các vị được hai phần. Phải biết trí tuệ tướng hảo vốn đủ của tự tánh là vô lượng vô biên. Do đó có thể biết vô lượng vô biên phiền não kiến tư trần sa vô minh. Chúng ta phải buông xuống hết thảy. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói hay lắm: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Vọng tưởng chính là vô minh phiền não, chấp trước chính là kiến tư phiền não. Lược bớt ở giữa đi, ở giữa còn có một trần sa phiền não, ấy là phân biệt. Vậy chúng ta thấy rõ dần dần đoạn phiền não là đoạn từ đâu. Là ngay trong đời sống thường nhật, xử sự đãi người tiếp vật, buông chấp trước xuống. Các vị đang làm công phu đoạn kiến tư phiền não, các vị làm thật, buông phân biệt xuống. Các vị đang đoạn trần sa phiền não, buông vọng tưởng xuống. Các vị đang đoạn vô minh phiền não. Phiền não đoạn một phần, nãy mới vừa nói. Trí tuệ vốn đủ của tự tánh thấu một phần, năng lực vốn đủ của tự tánh thấu một phần, tướng hảo vốn đủ của tự tánh lại thấu một phần. Đó là đạo lý nhất định. Cho nên học Phật phải làm thật, không làm sao được. Hồi trước tôi ở Miami bên Mỹ giảng kinh. Miami có một số người kỳ lạ, người Trung Hoa gọi là công năng đặc dị, chúng ta gọi chung là người có thần thông. Nhìn thấy hình chụp của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nói thân thể của người này là thấu sáng. Người bình thường chúng ta thân thể là không thấu sáng. Thân thể của ông là thấu sáng. Đó là đạo lý gì? Phiền não nhẹ. Chúng ta không dám nói ông đoạn tận phiền não. Phiền não đoạn tận rồi, ông ấy là Như Lai hóa thân đến. Có khả năng, chúng ta không tài nào chứng thực. Chư Phật Bồ Tát thân thể đều là thấu sáng, không có chướng ngại. Thân thể của chúng ta là tối đen. Nguyên nhân là gì? Ba loại phiền não: kiến tư trần sa vô minh. Do vậy không thấu sáng. Người thấu sáng hiểu rõ sự không thấu sáng. Họ chẳng thấu sáng, người thấu sáng mới nhìn cũng có thể thấy thông suốt. Như nội tạng trong thân thể của chúng ta, mắt thể thông thường chúng ta không thấy rõ, nhưng bằng X quang thì thấy rõ ràng. Thấu thị, người thấu sáng họ có năng lực thấu thị. Người thấu sáng không có gì khác là tâm thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Năng lực của họ bèn hiển tiền. Đó là công phu, là chân công phu. Chúng ta phải nên học tập. Nhìn xem các vị có thể buông xuống không? Mấu chốt là ở buông xuống được. Chủng chủng tâm đều phải buông xuống. Tâm chấp trước, tâm phân biệt, tâm vọng tưởng, ba thứ này là nói chung. Nếu nói kỹ thì tâm ngu si, tâm cống cao ngã mạn, tâm tật đố chướng ngại, tâm nhân ngã bất bình, tâm tham mà không chán, tâm tự tư tự lợi, tâm tổ người lợi mình, nói chẳng tận. Chúng ta có hay không? Chúng ta có. Tất cả phàm phu đều có. Trong đó chỉ có khác biệt về nhẹ nặng rộng hẹp thôi. Nếu các vị không có thì các vị là thánh nhân, các vị không phải là phàm phu. Phàm phu có thể thành thánh, chỉ cần đem chủng chủng tâm buông xuống. Sau khi chủng chủng tâm buông xuống, chính là nhất tâm. Cương lĩnh tu hành của Tịnh Độ Tông là gì? Kinh Di Đà nói hay lắm: nhất tâm bất loạn, tâm bất biên đạo. Nhất tâm bất loạn là tự tánh vốn định. Trong Kinh Lăng Nghiêm giảng là thủ Lăng Nghiêm đại định. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói là sư tử phấn tấn tam muội. Danh tự giảng trong ba bộ kinh không giống nhau, nhưng thực tế là cùng một chuyện. Cho nên chúng ta tu học là học gì? Nhất tâm bất loạn. Nếu là có chủng chủng tâm thì tâm các vị đương nhiên là loạn. Đâu chỉ là ba tâm hai ý thôi. Ba tâm là chỉ A-lại-da, Mạt-na, ý thức. Hai ý là chỉ Mạt-na và ý thức. Mạt-na là ý căn, thức thứ sáu là ý thức. Ba tâm hai ý. Phàm phu dùng ba tâm hai ý, Bồ Tát dùng nhất tâm bất loạn. Người nhất tâm bất loạn biết ba tâm hai ý, người ba tâm hai ý không biết nhất tâm bất loạn. Cho nên từ tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà giảng thì chỉ như vậy thôi. Chúng ta không thể không biết. Tu ở đâu? Chính là tu trong đời sống thường nhật. Sáu căn của ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe thanh, không lìa khỏi cảnh duyên. Thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, không có lìa khỏi, là tu hành ở đó, luyện công phu trong đó. Ở trong đó tu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm chuyển cảnh giới, đem tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta buông xuống, chuyển biến thành nhất tâm. Nhất tâm là chân tâm. Bất loạn là tuyệt không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Bên ngoài là cảnh giới ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thụy. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Nội bất động tâm chính là nhất tâm, thể động là nhị tâm, là ba tâm hai ý. Ngoại bất trước tướng, thực tại mà nói chính là hai câu trong kinh Kim Cang Đức Thế Tôn dạy tu Bồ Đề: bất thủ ư tướng, như như bất động. Ấy là các vị đúng rồi. Bất thủ ư tướng chính là bất loạn giảng trong kinh Di Đà. Như như bất động chính là nhất tâm giảng trong kinh Di Đà. Nhất tâm bất loạn tu ở đâu? Không phải ở niệm Phật đường, niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật có thể tu thành, không phải. Là ngay trong đời sống thường nhật. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, luyện công phu trong sự ẩn mình, yên phận. Cho nên nói Pháp Luân Công không phải là công. Tại sao nói nó không phải là công? Vì họ nói họ là số một, họ chí cao vô thượng. Chư Phật Bồ Tát, những bậc thần thánh trong các tôn giáo đều không bằng họ. Điều đó sai rồi. Chúng ta nghe là hiểu ngay, họ vẫn là thuộc về tà tri tà kiến tà hạnh. Cho dù có giác thì họ là tà giác, không phải là chánh giác. Vì sao? Vì chánh giác là bình đẳng. Trong chánh giác không có lớn nhỏ, cho nên Phật Pháp là chánh giác. Vì sao thấy được Phật Pháp là pháp môn bất nhị? Đó thật là thuần chánh vô tà, thuần chánh vô vọng. Phật Pháp là pháp bất nhị. Chân vọng tà chánh phân chia từ chỗ này. Trong Phật Pháp không có đối lập. Nó là thống nhất, chứ không phải là phân lập. Nó là nhất nguyên, chứ không phải là nhị nguyên. Trong kinh Phật thường nói, sanh Phật bất nhị. Sanh là chúng sanh, chúng sanh với Phật chẳng hai. Chúng sanh với Phật bình đẳng, không có cao thấp. Đó là Phật Pháp, đó là giác ngộ. Mới có phân biệt là có cao thấp. Là có chân vọng, là có tà chánh. Thế là sai rồi. Sai ở chỗ nào? Trái với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật không như vậy. Chân tướng sự thật là bình đẳng. Chân tướng sự thật là chẳng hai, gọi là pháp môn bất nhị. Chúng ta cứ nghĩ xem, thời nhà Đường, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng lúc ở Quảng Châu kiến diện với Pháp Sư Ấn Tông. Pháp Sư Ấn Tông thỉnh giáo với Ngài, hỏi Hoàng Mai Ngũ Tổ đối với thiền định giải thoát là khai thị thế nào. Câu trả lời của Lục Tổ hay tuyệt. Ngài nói thiền định giải thoát là nhị pháp. Nhị pháp không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị. Ấn Tông vừa nghe nói thì đại ngộ. Hay nói cách khác, chư Phật Bồ Tát giảng với chúng sanh thiền định là gì, giải thoát là gì, thì đó là phương tiện thuyết. là tùy thuận chúng sanh thuyết. Đó chính là trong Phật Pháp nói rằng Phật y nhị đế thuyết Pháp, đó là tùy tục đế. Hay nói cách khác là tùy thuận tri kiến chúng sanh mà nói, chứ không phải tùy thuận chân tướng sự thật mà nói. Nếu tùy thuận chân tướng sự thật mà nói, ấy là pháp bất nhị. Tại sao là pháp bất nhị? Theo chân tướng sự thật, trong đó chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hễ rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là nhị pháp. Nhị pháp không phải là Phật pháp. Câu này giảng ra sao? Nhị pháp không phải là pháp giác ngộ. Các vị phải ghi nhớ chữ Phật này. Phật là giác, giác ngộ. Bất thị Phật pháp chính là không phải phương pháp giác ngộ. Phật pháp thị bất nhị pháp chính là pháp giác ngộ là pháp bất nhị. Các vị nếu muốn chân chánh cầu giác ngộ thì các vị phải dùng pháp bất nhị. Các vị sẽ giác ngộ, các vị sẽ khai ngộ. Mục đích tu học Phật pháp đó là giác ngộ, không phải ở phân biệt danh tướng, không phải ở giải thích sự tướng, không phải đâu. Nói vậy các vị giác ngộ. Các vị thử nghĩ xem, Huệ Năng Đại Sư vấn đáp với Pháp Sư Ấn Tông, hàm nghĩa trong đó sâu lắm. Vi diệu biết bao. Đó gọi là thuyết pháp chân thật. Chúng ta có thể thể hội được sao? Tông môn tổ sư giảng ngươi biết sao? Thật sự thể hội được thì cứ lấy đại một pháp, nói ngang nói dọc, nói dài nói ngắn đều là Phật pháp. Người chưa ngộ nhập, người không biết, thì chiếu theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, một câu một chữ đều không nói sai, hệt như cái máy thu âm của chúng ta bây giờ vậy, ghi lại hết toàn bộ lời nói, không hề sai sót chút nào. Nói lặp đi lặp lại ấy cũng không phải là Phật pháp. Tại sao? Máy thu âm không giác ngộ. Các vị cứ quan sát, cứ thể hội kỹ lưỡng ý nghĩa này. Chúng ta học Phật, học giảng kinh thuyết pháp, không thể học thành máy thu âm. Ấy là các vị sai rồi. Các vị là phải học điều gì? Các vị phải học giác ngộ. Nếu học giác ngộ thì tại sao không tìm ra nguyên nhân của sự bất ngộ, đem nhân tố không giác ngộ ấy tiêu trừ đi? Các vị không phải giác ngộ sao? Nguyên nhân không giác ngộ chúng ta không tìm được. Phật gì chúng ta nói ra là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lời này nếu vẫn không hiểu thì tôi nói thô tục nhất vậy. Trong đời sống thường nhật, các vị cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình. Cho nên các vị chẳng giác. Các vị nghe kinh cũng chẳng giác. Các vị nghiên giáo cũng chẳng giác. Các vị niệm Phật tham thiền cũng chẳng giác. Bất kể các vị làm gì, các vị đều sẽ không giác ngộ. Nguyên nhân là gì? Cánh cửa giác ngộ của các vị bị đóng bít rồi. Thứ gì làm đóng bít vậy? Chính là tập khí phiền não của các vị. Nếu các vị gỡ thứ đóng bít cánh cửa này ra, thì cánh cửa này thông suốt rồi, là các vị giác ngộ. Không chịu bứt nhổ sự đóng bít của mình, thì làm sao các vị thông suốt? Làm sao các vị khai ngộ? Loại công phu này gọi là buông xuống. Buông phiền não của mình xuống, buông tập khí của mình xuống. Cổ đại đức thường nói buông thành kiến của mình xuống. Các vị khơi thông đóng bít. Các vị mới có thể ngộ nhập. Đó gọi là chân tu hành, gọi là chân công phu. Làm ở đâu? Trong đời sống thường nhật, từng tí đều không bỏ qua. Ăn cơm là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ăn rau này là bình đẳng. Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì ăn rau này không bình đẳng. Rau này ăn ngon, rau kia ăn không ngon. Rau này hợp khẩu vị, rau kia không hợp khẩu vị. Đây là gì? Đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ăn cơm, uống nước, theo phong cách văn nhân nhã sĩ. Đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngày nào họ mới có thể giác ngộ đây? Ngày nào mới có thể buông xuống chủng chủng tâm, nhất tâm hiển tiền, nhất tâm là chân tâm, chủng chủng tâm là vọng tâm, nhất tâm không có phân biệt, không có vọng tưởng, không có chấp trước, tâm ấy gọi là nhất tâm. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không phải là nhất tâm. Nhất tâm trong Tịnh Độ Tông chia ba bậc: lý nhất tâm, sự nhất tâm, công phu thành phiến. Công phu thành phiến là còn cạn hơn sự nhất tâm. Người niệm Phật không thể không biết. Chúng ta với tất cả pháp thể xuất thế gian, buông xuống chấp trước, không chấp trước, là đắc công phu thành phiến. Các vị còn có chấp trước thì công phu thành phiến làm sao có thể đạt được? Công phu thành phiến, nếu nói theo lời của Thiên Thai, là nhất tâm quán hành tức. Quán hành nhất tâm, chấp trước đoạn rồi, xác thực không có, còn có phân biệt. Phân biệt chưa đoạn, nhưng chấp trước quả thực không có, là tương tự nhất tâm. Tất cả pháp thế xuất thế gian phân biệt cũng không có, không phân biệt, không chấp trước. Lúc này là phần chứng nhất tâm, đó chính là lý nhất tâm. Đến vọng tưởng cũng đoạn tận, ấy là cứu cánh nhất tâm, là cứu cánh nhất tâm trong lý nhất tâm. Vì vậy Phật giảng cho chúng ta bốn độ ba bậc chính phẩm thế giới Tây Phương. Bốn độ ba bậc chính phẩm là nói căn cứ vào đâu? Chính là nói căn cứ vào đạo lý này. Vì vậy chúng ta buông xuống. Sau khi buông xuống phải buông xuống nữa. Buông xuống cũng phải buông xuống. Chúng ta mới có thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Nhất định phải biết chủng chủng tâm là sai lầm. Chủng chủng tâm là phải nên xả. Chúng ta xả thì chúng ta thành tựu. Sau khi chúng ta thành tựu còn phải giúp đỡ những người vẫn chưa thành tựu, vì họ diễn nói. Ta phải làm gương cho họ thấy. Để họ nhìn, nghe được. Từ từ họ cũng giác ngộ, cũng quay đầu. Đó gọi là độ tha. Vì vậy tự độ với độ tha là một, chẳng phải hai, đó là giác. Nếu tự độ độ tha là nhị pháp, nhị pháp ấy vẫn là chẳng giác. Tự độ với độ tha chắc chắn là một, chẳng phải hai. Tự tha bất nhị. Kế nhập đến cảnh giới này, các vị mới thật sự hiểu được kinh Phật giảng là pháp pháp giai như, pháp pháp giai thị. Do vậy câu thứ nhất mở đầu kinh Phật là như thị ngã văn. Câu nói này ý nghĩa sâu lắm, sâu lắm. Tất cả pháp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm là nói gì? Là nói như thị. Bồ Tát nghe pháp tu hành chứng quả, ấy là ngã văn. Ngã văn như thị, như thị ngã văn. Lời này ý vị vô cùng. Chúng ta có thể thể hội sao? Có thể thể hội mấy phần? Cho nên nhất định phải không ngừng nâng cao đi lên. Cuộc đời này mới thật sự có ý nghĩa. Chỉ cần đem giác, đem trí không ngừng nâng cao hướng lên, thì tự nhiên chúng ta có thể chung sống hòa một với tất cả chúng sanh. Phải trắc nghiệm mình trong Phật pháp có thành tựu bao nhiêu. Thực tại nói là trong đời sống thường nhật chung sống với tất cả chúng sanh. Các vị có thể chung sống hòa một với tất cả chúng sanh là các vị giác ngộ thật. Có thể chung sống với người này nhưng không thể chung sống với người kia là các vị chưa giác. Các vị vẫn mê hoặc điên đảo, các vị vẫn là chúng sanh tạo nghiệp. Vì sao? Các vị dùng chủng chủng tâm. Nếu các vị dùng nhất tâm thì người nào không thể chung sống? Chúng sanh nào không thể chung sống? Nhất tâm là chân tâm. Dùng vọng tâm thì đối với tất cả chúng sanh nói lời lão thật là đến cuối cùng đều không thể chung sống. Lúc có thể chung sống là lúc nào? Lúc lợi hại tương đồng. Các vị có thể chung sống hòa mục, đến ngày nào không có lợi hại thì không thể chung sống. Chẳng như chân tâm, trong chân tâm chẳng có lợi hại, cho nên vĩnh viễn đều có thể chung sống hòa mục. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh mười pháp giới đều có thể chung sống, không có phân biệt, không có đối lập, không có lợi hại. Phàm là không thể chung sống, tóm lại là xung đột lợi hại, xung đột đối lập, tóm lại là phát sinh ở những chỗ này. Những điều này đều là hư vọng chẳng thật. Vậy chúng ta thấy rõ giọng có xung đột, chân chẳng có xung đột. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh là tâm chân thành, quả thật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Song chúng sanh đối với Bồ Tát thì như thế nào? Là hư ngụy, ô nhiễm, bất bình, ngu si, tự tư. Đó chính là trong kinh Phật thường giảng Phật bất độ vô duyên chi nhân. Vô duyên là gì? Chúng sanh bài xích thì Phật không giúp đỡ được, không thể giúp được họ. Chúng sanh không bài xích Phật pháp thì gọi là hữu duyên. Vì vậy hữu duyên vô duyên không ở về phía Phật mà ở về phía chúng sanh. Hữu duyên vô duyên là chúng sanh nói, không phải Phật nói. Trong kinh Phật giảng như vậy là Phật tùy thuận chúng sanh nói. Phật nghe chúng sanh nói, trong tâm Phật không thể nào có hữu duyên vô duyên. Vì sao? Vì nếu hữu duyên vô duyên, ấy là nhị pháp. Nhị pháp không phải Phật pháp. Trong Phật pháp đâu có nhị pháp này. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Đừng oan uổng cho Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát quả thật vô tâm, vô vọng tâm, chính là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quả thật là không có. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước là tâm thuần chân. Đây vẫn là chúng tôi phương tiện nói. Tại sao? Vì nếu chúng ta nói một sự thuần chân, đối mặt thuần chân còn có một sự thuần vọng, ấy là nhị pháp. Cho nên Phật pháp chân chánh là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đó là Phật pháp chân chánh. Có thể nói ra được thì không phải Phật pháp chân chánh. Phật pháp chân chánh là không nói ra được. Không những không nói ra được mà cũng không thể tư duy. Vì sao? Vì rơi vào trong tư duy là rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật pháp ở chỗ nào? Ý nghĩa này không thể không hiểu. Không thể không biết. Nếu các vị không hiểu, nếu là không biết, thì các vị mãi mãi không đạt được Phật pháp. Các vị mãi mãi không học được Phật pháp. Cho nên các vị nhất định phải hiểu, nhất định phải biết. Trong đời sống thường nhật làm thế nào? Hệt như với Phật Bồ Tát, phân biệt diệt phi ý, đó là đúng. Chấp trước diệt phi ý, quý không phải trong lòng mình có phân biệt chấp trước thật không có, quá thật không có. Tùy thuận chúng sanh, tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Chính mình quả thật không có phân biệt chấp trước. Trong lòng mình không có chân vọng, không có tà chánh, không có thị phi, không có thiện ác, một pháp chẳng lập. Trong Đàn Kim giảng, bổn lai vô nhất vật. Chúng ta lại đổi cách nói khác, bổn lai vô nhất niệm, một niệm đều không có. Ấy là chân tâm toàn thể hiển tiện. Chân tâm toàn thể khởi dụng, đây chính là nhất chân pháp giới. Trên quả địa Như Lai được giảng trong kinh là thật báo Trang Nghiêm Độ. Thật là chân thật, vì họ là chân tâm, họ là nhất tâm. Nhất tâm hiện báo độ thì gọi là thật báo Trang Nghiêm Độ. Phật gì chúng ta nói, trí tuệ đức tướng vốn đủ, hiển tiền viên mãn. Chúng ta chẳng nhập cảnh giới này thì học Phật không phải đã uổng phí rồi sao? Bí quyết nhập cảnh giới này chính là buông xuống tất cả, buông xuống thật. Sau đó lại xem Tam Tạng Kinh Điển Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng suốt 49 năm, giảng điều gì? Giảng là sự tình trong nhà ta, từng tí từng tí. Sự tình trong nhà ta làm sao ta không biết? Lúc này các vị mới thật sự liễu giải chân thật nghĩa Như Lai. Ấy không phải nguyện giải, nguyện là các vị có nguyện vọng, các vị còn chưa từng giải. Các vị thật sự giải rồi, thì không phải chuyện bên ngoài, toàn là chuyện trong nhà. Hồi quy tự tánh, vậy mới là lá rụng về cội chân chánh. Cầu lá rụng về cội này nói đến cực điểm là hồi quy tự tánh. Từ nay về sau, không có gì không phải là tự tánh khởi dụng. Không những siêu diệt tam giới lục đạo, siêu diệt mười pháp giới, siêu diệt Bồ Tát Tam Hiền Vị, là cảnh giới Địa Thượng Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Mấu chốt là trong khoảng một niệm, xem một niệm này của các vị chuyển qua được hay không chuyển qua được. Chuyển qua được thì Mật Tông đã nói tức thân thành Phật. Lời này là thật, không phải giả đâu. Cho nên sự tình này các vị nói khó có vẻ cũng không khó, các vị nói không khó nói vẫn thật khó. Rốt cuộc khó ở chỗ nào? Khó ở các vị có thể chuyển qua được hay không. Mấu chốt nằm ở đây. Nếu các vị chuyển được thì không khó, thành tựu cả đời thiện tài, thành tựu cả đời long nữ. Khó ở chỗ nào? Khó nhất là ở nhìn thấu, còn buông xuống thì không khó. Tại sao chúng ta không buông xuống được? Vì không nhìn thấu. Bây giờ chúng ta phải làm sao giúp chính mình nhìn thấu? Điều ấy không thể không học kinh giáo. Kinh giáo giúp chúng ta nhìn thấu. Kinh giáo phải học tập thế nào mới có tiến bộ? Học nhất định phải làm được, các vị sẽ có tiến bộ. Học mà không làm được, các vị sẽ không có tiến bộ. Cho nên giải hành phải hợp nhất. Giải ở trong hành, hành ở trong giải. Giải hành bổ sung cho nhau, vậy mới có thể thành tựu. Giải là nhìn thấu, hành là buông xuống. Giải được một phần thì chúng ta buông xuống một phần. Buông xuống này một phần lại giúp ta giải được một phần. Giải được hai phần thì các vị buông xuống hai phần. Giải và hành nhất định là giúp đỡ lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Chúng ta phải dùng công phu này. Không dùng công phu này, không những các vị không buông xuống, nói cho lão thật là ngày ngày nghe kinh, ngày ngày đọc tụng, các vị vẫn không khai ngộ. Các vị đọc mà không biết nghĩa, các vị ngày ngày nghe, các vị nghe không hiểu. Tại sao nghe không hiểu? Tâm các vị có đóng bít. Ngày ngày nghe cũng không thể hiểu. Hay nói cách khác, trong đời sống thường nhật, các vị xử sự đãi người tiếp vật, chắc chắn dẫn theo tập khí phiền não của các vị. Đời sống của các vị qua mỗi ngày vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là tham sân si mạng. Các vị chắc chắn sống những ngày này. Ngày này là ngày luân hồi. Loại tư tưởng này là tư tưởng của luân hồi, kiến giải của luân hồi. Theo tâm luân hồi tu Phật Pháp, Phật Pháp cũng không thoát ly nổi luân hồi. Đạo lý là như vậy. Cho nên nghe, nghe hiểu sau thì làm liền ngay là các vị hiểu thật. Nghe hiểu mà không làm được là các vị nghe nhưng chưa hiểu. Cho nên rốt cùng các vị hiểu bao nhiêu phải xem các vị làm bao nhiêu. Các vị không thể làm thì nói lão thật là các vị không hiểu. Pháp môn này là Phổ Quán Thế Nghiệp Chủ Phương Thần, Ngài đạt được. Ngài từ pháp môn này tu hành chứng quả, cũng lấy pháp môn này giúp đỡ chúng sanh thiện căn phước đức tương đồng. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây. Thank you.